Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình phát thanh vào lúc 8 giờ 30 phút sáng hôm nay, Chúa Nhật ngày mùng 5 tháng 12 năm 2010, quý vị và các bạn sẽ cùng cầu nguyện với chúng tôi trong thánh lễ và sau đó theo dõi chương trình Trưa Chúa Nhật với Đức Thánh Cha. Giờ đây, trước khi chúng ta cầu nguyện chung với nhau trong thánh lễ, kính mời quý vị và các bạn theo dõi lịch phụng vụ tuần này. Hôm nay, mùng 5 tháng 12, Chúa Nhật thứ hai mùa vọng, Thánh Vịnh tuần thứ hai. Giáo huấn số 2. Con người khao khát Thiên Chúa, phần tiếp theo. Sự liên kết thân mật và sống động này với Thiên Chúa có thể bị con người bỏ quên, sao lãng và thậm chí minh nhiên gạt bỏ. Những thái độ như thế có thể phát xuất do những nguyên nhân rất khác nhau, do bất mãn trước sự giữ trên thế giới, do không hiểu biết hoặc thờ ơ về tôn giáo, do lo toan về thế gian và tiền của, do gương xấu của các tín hữu, do những trào lưu tư tưởng chống tôn giáo. Cuối cùng là do thái độ của con người tội lỗi, vì sợ hãi mà lẩn tránh Thiên Chúa và chạy trốn khi nghe tiếng gọi của Ngài. Tâm hồn những ai tìm kiếm Chúa nào hoan hỷ. Dù con người có thể quên lãng hay chối từ Thiên Chúa, nhưng chính Thiên Chúa vẫn không ngừng kêu gọi mọi người tìm kiếm Ngài, để họ được sống và đạt được hạnh phúc. Nhưng việc tìm kiếm này đòi hỏi con người phải có nỗ lực của trí tuệ, sự ngay thẳng của ý chí, một tấm lòng thành, và phải có cả chứng từ của những người khác để dạy con người tìm kiếm Thiên Chúa. Lạy Chúa, Chúa vĩ đại và rất đáng ca tụng. Quyền năng của Chúa cao cả và sự khôn ngoan của Chúa thật khôn lường. Và con người, một phần nhỏ bé trong các thụ tạo của Chúa, con người trong thân phận phải chết, mang nơi mình chứng tích của tội lỗi mình và chứng tích việc Chúa chống lại kẻ kiêu căng. Vậy mà con người như vậy, một phần nhỏ bé trong các thụ tạo của Chúa, muốn ca tụng Chúa. Chính Chúa thúc giục để con người vui thích ca tụng Chúa, bởi vì Chúa đã dựng nên chúng con cho Chúa, và tâm hồn chúng con không yên nghỉ cho đến khi được yên nghỉ trong Chúa. Trích sách giáo lý Hội Thánh Công Giáo, các số 29 và 30. Mùng 6, thứ hai, Thánh Nicola Giám Mục. Mùng 7, thứ ba, Thánh Ambrosio Giám Mục, Tiến sĩ Hội Thánh, lễ nhớ. Mùng 8, thứ tư, lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội, lễ trọng, lễ cầu cho giáo dân. Lưu ý, lễ cầu cho giáo dân, các lịch quen gọi là lễ họ, lễ cầu cho hàng xứ, vân vân, là lễ mà giám mục giáo phận dâng để chỉ cho giáo dân trong giáo phận, và linh mục quản xứ dâng để chỉ cho giáo dân trong giáo xứ như luật dạy. Hiện nay tại Việt Nam, mỗi năm có 11 ngày cử hành lễ cầu cho giáo dân. Xin xem những điều cần biết trước, chương 2, trang 5. Mùng 9, thứ năm, Thánh Gioan Didaco. Trong giáo phận thành phố Hồ Chí Minh, kỷ niệm cung hiến Vương cung Thánh đường Sài Gòn, lễ kính, tại nhà thờ chính tòa là lễ trọng. Mùng 10, thứ sáu. 11, thứ bảy, Thánh Damaso Đệ Nhất, Giáo Hoàng. 12 tháng 12, Chúa Nhật thứ ba mùa vọng, Thánh Vịnh tuần thứ ba. Đó là lịch phụng vụ tuần này. Giờ đây, kính mời quý vị và các bạn, chúng ta cùng cầu nguyện chung với nhau trong Thánh lễ Chúa Nhật thứ hai mùa vọng 5A. Thank you.
siêng năng nguyện cầu, thống hối bao tội tình. Hãy đi xây hòa bình, mở rộng nước Chúa trời. Hãy ăn năn thống hối vì nước trời, vì nước trời gần đến.
Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần.
Amen.
Nguyện xin ân sủng Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta, tình yêu của Chúa Cha và ơn thông hiệp của Chúa Thánh Thần ở cùng tất cả anh chị em.
Và ở cùng Cha.
Kính thưa quý ông bà và anh chị em, ăn năn sám hối và làm việc lành cho xứng với lòng sám hối là lời mời gọi của Chúa gửi tới mọi người. Không chỉ hôm nay trong việc cử hành phụng vụ của Chúa Nhật thứ hai mùa vọng, mà là mỗi ngày trong đời sống của chúng ta. Đáp lại lời mời gọi đó, giờ đây kính mời ông bà và anh chị em hãy thành tâm sám hối tội lỗi và xin Chúa thương xót tha tội chúng ta. Tôi thu nhận cùng Thiên Chúa toàn năng
và cùng anh chị em, tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu sót. Lỗi tại tôi mọi đàn. Vì vậy tôi xin Đức Bà Maria trọn đời đồng trinh, cả thiên thần, cả thánh và anh chị em, cần cầu cho tôi trước tòa Thiên Chúa, Chúa chúng ta.
Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tôi và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời.
Amen.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Thiên Chúa toàn năng ai tuất, xin đừng để chúng con mải mê thế sự, chẳng còn hăm hở đi đón mừng con Chúa, nhưng xin dạy chúng con biết ham thích những sự trên trời, hầu đưa cùng người vui hưởng phúc trường sinh. Người là Thiên Chúa hằng sống và hiện tri cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời.
Amen.
Bài trích sách tiên tri Isaiah. Ngày ấy, từ gốc Giê-xê sẽ đâm ra một chồi, và cũng từ gốc ấy sẽ đơm lên bông hoa. Trên bông hoa ấy, thần linh của Thiên Chúa sẽ ngự xuống, tức thần khôn ngoan và thông suốt, thần chỉ dẫn và sức mạnh, thần hiểu biết và đạo đức, và thần ấy sẽ làm cho ngài biết kính sợ Thiên Chúa. Ngài không xét đoán theo như mắt thấy, cũng không lên án theo điều tai nghe, nhưng ngài sẽ lấy sự công minh mà xét xử những người nghèo khó, và lấy lòng chính trực mà bên đỡ kẻ hiền lành trong xứ sở. Ngài sẽ dùng lời như gậy đánh người áp chế, và sẽ dùng tiếng nói giết chết kẻ hung ác. Ngài lấy đức công bình làm dây thắt lưng, và lấy sự trung tính làm đai lưng. Sói sống chung với chiên con, beo nằm chung với dê, bò con, sư tử và chiên sẽ ở chung với nhau. Con trẻ sẽ dẫn dắt các thú ấy. Bò con và gấu sẽ ăn chung một nơi, các con của chúng nằm nghỉ chung với nhau. Sư tử cũng như bò đều ăn cỏ khô, trẻ con còn măng sữa sẽ vui đùa kề hang rắn lục, và trẻ con vừa thôi bú sẽ thọc tay vào hang rắn độc. Các thú dữ ấy không làm hại ai, không giết chết người nào khắp núi thánh của ta. Bởi vì thế gian sẽ đầy dẫy sự hiểu biết Chúa như nước tràn đầy đại dương. Ngày ấy gốc Giê-xê đứng lên như cờ hiệu cho muôn dân. Các dân sẽ khẩn cầu Ngài, và mộ Ngài sẽ được vinh quang. Đó là lời Chúa.
Ta ơn Chúa.
Lời Chúa xin ban quyền xét đoan khôn ngoan cho Đức Vua, và ban sự công chính cho Hoàng tử, để người đoan xét dân Chúa cách công minh, và phân xử người nghèo khó cách chính trực.
Sự công chính và nền hòa bình viên mãn sẽ chiếm đỡ trong triều đại người.
Sự công chính và nền hòa bình viên mãn sẽ triển nở trong triều đại người, cho tới khi mặt trăng không còn chiếu sáng, và người sẽ thống trị từ biển nọ đến biển kia, từ sông Cai đến tận cùng trái đất.
Sự công chính và nền hòa bình viên mãn sẽ triển nở trong triều đại người.
Vì người sẽ giải thoát kẻ nghèo khó khỏi tay kẻ quyền thế, và sẽ cứu người bất hạnh không ai giúp đỡ. Người sẽ thương xót kẻ yếu đuối và người thiếu thốn, và cứu thoát mạng sống người cùng khổ.
Sự công chính và nền hòa bình viên mãn sẽ tiến ra trong triều đại người.
Chúc tụng danh người đến muôn đời, danh người còn tồn tại lâu dài như mặt trời. Vì người, các chi họ đất cưa sẽ được chúc phúc, và các dân nước sẽ ca khen người.
Sự công chính và nền hòa bình viên mãn sẽ chiến thắng trong triều đại người.
Bài trích thơ Thánh Phaolô Tông Đồ gửi tín hữu Roma. Anh em thân mến, những gì đã viết ra là có ý để giáo huấn chúng ta, hầu nhờ Thánh Kinh thêm sức an ủi, chúng ta được cày trông. Xin Thiên Chúa nguồn kiên tâm và an ủi ban cho anh em biết thông cảm với nhau theo gương Chúa Giêsu Kitô, để anh em đồng thanh tôn vinh Chúa là Cha Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta. Vì thế, anh em hãy tiếp rước nhau như chính Chúa Giêsu đã tiếp nhận anh em để làm rạng danh Thiên Chúa. Vì chúng tôi quả quyết với anh em, vì để chứng tỏ sự chân thật của Thiên Chúa, Đức Giêsu Kitô đã phục vụ những người chịu phép cắt bì, hầu xác nhận lời hứa cùng các tổ phụ. Còn dân ngoại, họ tôn thờ Thiên Chúa vì lòng nhân từ người, như lời chép rằng: Vì vậy, lạy Chúa, tôi sẽ cao rao Chúa và sẽ ca tụng danh Chúa giữa các dân ngoại. Đó là lời Chúa.
Alleluia, Alleluia, hãy dọn đường Chúa, hãy sửa đường Chúa cho ngay thẳng, và mọi người sẽ thấy ơn cứu độ của Thiên Chúa. Alleluia.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Bài trích phúc âm theo Thánh Matthew.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Ngày ấy, Gioan Tẩy Giả đến giảng trong hoang địa xứ Judea rằng: Hãy ăn năn thống hối, vì nước trời gần đến. Chính người là đấng mà tiên tri Isaiah đã tiên báo: Có tiếng kêu trong hoang địa rằng: Hãy dọn đường Chúa, hãy sửa đường Chúa cho ngay thẳng. Bởi vì chính Gioan mặc áo lông lạc đà, thắt lưng bằng dây da thú, ăn châu chấu và uống mật ong rừng. Bấy giờ dân thành Jerusalem, khắp xứ Judea và các miền lân cận sông Giô-đan tuôn đến với người, thú tội và chịu phép rửa do tay người trong sông Giô-đan. Thấy có một số đông người biệt phái và nhân văn nhân cùng đến xin chịu phép rửa, thì Gioan bảo rằng: Hỡi nòi rắn độc, ai bảo các ngươi trốn tránh cơn thịnh nộ hòng đổ xuống trên đầu các ngươi? Hãy làm việc lành cho xứng với thống hối, chớ tự phụ nghĩ rằng tổ tiên chúng ta là Abraham. Vì ta bảo cho các ngươi hay, Thiên Chúa quyền năng có thể khiến những hòn đá trở nên con cái Abraham. Đây cái rìu đã để sẵn dưới gốc cây, cây nào không sinh trái tốt sẽ phải chặt đi và bỏ vào lửa. Phần tôi lấy nước mà rửa các ngươi, để các ngươi được lòng sám hối. Còn đấng sẽ đến sau tôi có quyền năng hơn tôi, và tôi không dám xách giày người. Chính đấng ấy sẽ rửa các ngươi trong Chúa Thánh Thần và lửa. Ngài cầm nia trong tay mà sẩy sân lúa của Ngài, rồi thu lúa vào kho, còn rơm thì đốt đi trong lửa không hề tắt. Đó là lời Chúa.
Lời Chúa Kitô, lời khen Chúa.
Thật là tốt lành và hạnh phúc về trật tự của một thế giới mới đã được ngôn sứ Isaiah mô tả trong bài đọc 1 bằng hình ảnh của thế giới động vật. Sói sống chung với chiên con, sư tử và chiên sẽ ở chung với nhau, bò và gấu sẽ ăn chung một nơi, và con trẻ sẽ dẫn dắt các thú ấy. Khi nghe ngôn sứ Isaiah mô tả về một thế giới tràn đầy bình an và hài hòa, tràn đầy tình yêu và niềm vui như thế, nhiều người cho rằng Isaiah đang mơ, ảo tưởng. Một trật tự thế giới như thế không thể có. Từ thời Isaiah cho đến ngày nay, thế giới vẫn luôn bất an, chiến tranh vẫn thường xuyên xảy ra. Nếu có hòa bình thì nền hòa bình đó mỏng manh và dễ vỡ như chiếc bong bóng. Người với người vẫn ganh tị và hiềm khích lẫn nhau, tranh chấp và đánh đập nhau. Sự nhiễu nhương của thế giới hiện tại có thể được diễn tả theo ngôn ngữ của thế giới động vật như là sói giết trên, sư tử cắn xé nai tơ, và cá lớn nuốt cá bé. Người ta coi Isaiah là người ảo tưởng, cho rằng ngôn sứ đang mơ, bởi vì họ nhìn mọi sự trong cặp mắt xác thịt. Họ phủ nhận sự hiện hữu và quyền năng của Thiên Chúa, không tin tưởng vào Ngài. Họ chỉ nhìn những thực tài của thế giới này như nó đang xảy ra. Ngược lại, ngôn sứ Isaiah nhìn mọi sự trong đức tin. Ông tin tưởng vào Thiên Chúa và hy vọng vào Ngài. Đấng sẽ tỏ mình cho nhân loại và ở với chúng ta. Việc Thiên Chúa tỏ mình cho nhân loại được ngôn sứ loan báo. Triều đài của Ngài là một triều đài thịnh vượng, công lý và bình an. Muôn dân nước sẽ sống trong cảnh hòa bình. Sói sống chung với chiên con, beo ở chung với bê. Trẻ con vui đùa kề hang rắn lục, và thọc tay vào hang rắn độc mà không bị chúng cắn. Thực sự, đây là một cách diễn tả của ngôn sứ Isaiah về nước Thiên Chúa. Cụ thể hơn, trong lời kinh tiền tùng ngày lễ Chúa Kitô Vua Vũ Trụ, nước Thiên Chúa được mô tả là một vương quốc vĩnh cửu và vô biên, vương quốc tràn đầy sự thật và sự sống, tràn đầy ân sủng và thánh thiện, tràn đầy tình thương, công lý và bình an. Tất cả mọi người đều được mời gọi vui hưởng các giá trị đó trong vương quốc của Thiên Chúa. Để được vào và sống hạnh phúc trong nước Chúa, chúng ta phải ăn năn sám hối và làm việc lành xứng với sự sám hối theo Chúa kêu gọi qua lời của Gioan Tẩy Giả trong bài Phúc Âm hôm nay. Ăn năn sám hối là gì? Là hối tiếc, đau buồn về những điều xấu mình đã làm, hoặc những điều lẽ ra mình phải làm nhưng đã không làm, và bắt đầu lại đời sống của mình, làm cho cuộc sống trở nên ngày càng tốt đẹp hơn. Tất cả chúng ta cần ăn năn sám hối. Vì mang thân phận con người mỏng giòn, yếu đuối, dễ sa ngã vào các chiếc cám dỗ và phạm tội, cho nên không ai trong chúng ta lại không cần sám hối. Ngay các thánh như Thánh Phêrô, Thánh Madalena, Thánh Augustino, vân vân, là những người đã tự nhận mình yếu hèn, tội lỗi, cần phải sám hối để lãnh nhận ân sủng và sự thứ tha của Chúa. Nếu chúng ta định hướng cuộc sống chúng ta sống theo lời Chúa, thì chúng ta sẽ dễ dàng khám phá ra những gì cần ăn năn sám hối và làm những gì xứng với sự sám hối. Ăn năn sám hối về những điều phản lại những giá trị phúc âm, lời Chúa. Phản những giá trị phúc âm có nghĩa là ăn năn sám hối về những điều ta đã suy nghĩ, đã nói hoặc đã làm ngược lại với lời Chúa dạy. Chẳng hạn như kiêu ngạo, không khiêm nhường, gian dối, không thật thà, lười biếng, không làm những việc tốt lành và phúc đức, đam mê những thú vui xác thịt như dâm dục, ăn uống, không hy sinh hạm mình, ích kỷ, không quảng đại, giận hờn, không nhịn nhục, hận thù, không tha thứ, ghen ghét, không yêu người. Đó là những lối sống cần chấm dứt, hối tiếc vì tôi đã sống như thế. Làm việc lành cho xứng với sự sám hối, nghĩa là sống những giá trị quy phúc âm, hướng theo lời Chúa. Sống khiêm nhường, chớ kiêu ngạo. Sống thật thà, chớ gian dối. Quảng đại, chớ keo kiệt. Nhìn nhục, chớ giận hờn với người làm mất lòng ta. Tha thứ cho những ai có lỗi với ta. Yêu thương và phục vụ những người lân cận. Liên đới và cảm thông với mọi người. Đó là những giá trị phúc âm cần được thực hiện thường xuyên trong đời sống hàng ngày của mình. Chúng ta xác định mùa vọng là thời gian để chuẩn bị mừng lễ Chúa Giáng sinh, kính nhớ việc Con Thiên Chúa đến lần thứ nhất với loài người, và cũng là thời gian hướng lòng trong đời Chúa Kitô đến lần thứ hai và đưa chúng ta vào nước trời. Thì mỗi người hãy thật lòng ăn năn sám hối về lối sống phản lại những giá trị phúc âm, đồng thời thay đổi đời sống của mình bằng lối sống theo những giá trị phúc âm để tôi có thể gặp Chúa trong đời sống hàng ngày. Kính thưa ông bà và anh chị em, nếu bài giảng này dài và nhiều chi tiết làm cho ông bà và anh chị em khó ghi nhớ, thì tôi xin mọi người hãy ghi nhớ và thực hiện sứ điệp ngắn gọn này: ăn năn sám hối và làm việc lành cho xứng với lòng sám hối. Xin Chúa cho ta giữ lại sứ điệp đó của Chúa trong tâm trí mình và thực hiện trong đời sống hàng ngày, như là công việc dọn đường Chúa đến và sửa soạn chỗ cho Chúa ngự trị trong đời sống của mình. Để nói lên quyết tâm đó, kính mời ông bà và anh chị em tuyên xưng đức tin. Tôi tin kinh một Thiên Chúa là Cha toàn năng,
đấng ban lành trời đất, muôn vật hữu hình và vô hình. Tôi tin kinh một Chúa Giêsu Kitô, con một Thiên Chúa, sinh bởi Đức Chúa Cha từ trước muôn đời. Người là Thiên Chúa bởi Thiên Chúa, ánh sáng bởi ánh sáng, Thiên Chúa thật bởi Thiên Chúa thật, được sinh ra mà không phải được tạo thành, đồng ban thể với Đức Chúa Cha, nhờ người mà muôn vật được tạo thành, vì loài người chúng ta và để cứu độ chúng ta. Người đã từ trời xuống thế bởi phép Đức Chúa Thánh Thần, người đã nhập thế trong lòng Trinh Nữ Maria và đã làm người, người chịu đóng đinh vào thập giá vì chúng ta. Thời quan Pôncio Pilato, người chịu khổ hình và mai táng, ngày thứ ba người sống lại như lời Thánh Kinh, người lên trời ngự bên hữu Đức Chúa Cha, và người sẽ lại đến trong vinh quang để phán xét kẻ sống và kẻ chết. Nước người sẽ không bao giờ cùng. Tôi tin kinh Đức Chúa Thánh Thần là Thiên Chúa và là đấng ban sự sống, người với Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con mà ra, người được phụng thờ và tôn vinh cùng với Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con. Người đã dùng các tiên tri mà phán dạy. Tôi tin Hội Thánh Di Nhân, Thánh Thiền, Tông Giáo và Tông Truyền. Tôi tin xưng có một phép rửa để tha tội. Tôi trong đời kẻ chết sống lại và sự sống đời sau. Amen.
Anh chị em thân mến, Chúa đã sai phái Thánh Gioan Tẩy Giả đến kêu gọi mọi người chuẩn bị tâm hồn tiếp đấng cứu thế. Để có thể thực thi những lời thánh nhân kêu mời, chúng ta hãy cầu xin Chúa.
Chúa sẽ ban ơn cứu độ cho những ai sẵn sàng cộng tác với người và thực hành lời người dạy. Xin cho mọi tín hữu luôn biết đón nhận nhau và sống hòa thuận với nhau để xứng đáng lãnh nhận ơn cứu độ. Chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận đời chúng con.
Thế giới sẽ được hưởng nền hòa bình chân chính khi con người sống tốt lành ngay chính. Xin cho con người thời đại biết sống ngay lành chính trực, để có thể kiến tạo và vui hưởng một nền hòa bình đích thực. Chúng con cùng cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận đời chúng con.
Chúa luôn thương xót tất cả mọi người, xin cho các tội nhân biết tin tưởng vào Chúa và sẵn sàng đón nhận ơn tha thứ của Chúa nơi bí tích hòa giải, để tâm hồn được bình an. Chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Chúa đã giao cho mỗi người khả năng và nghĩa vụ khác nhau, để cùng góp phần xây dựng cuộc sống cho nhau. Xin cho mỗi anh chị em hiện diện biết chu toàn các bổn phận trước mặt Chúa, hầu sẵn sàng tiếp rước Chúa đến. Chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhậm lời chúng con.
Lạy Chúa, xin thương nhậm lời chúng con khẩn nguyện và cho chúng con được luôn sống dưới sự nâng đỡ, che chở nâng đỡ của Thánh Thần, để chúng con bước đi trên đường ngay nẻo chính. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Anh chị em hãy cầu nguyện để hy lễ của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận.
Xin Chúa nhận hy lễ với tay Cha để ca tụng tôn vinh danh Chúa và mưu ích cho chúng ta cùng toàn thể hội thánh người.
Lạy Chúa, xin vui lòng chấp nhận của lễ và những lời chúng con khiêm tôn nài phan. Thật chúng con chẳng có công càng gì, chỉ trông chờ lương từ bi ban ơn cứu trời giúp. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Hãy nâng tâm hồn lên.
Chúng con lên hướng về Chúa.
Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta.
Thật là chính đáng.
Lạy Chúa là Cha Chi Thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hầu. Chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc, nhờ Đức Kitô Chúa chúng con, thật là chính đáng, phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Khi ngự đến lần thứ nhất, mặc lấy xác phạm yếu hèn, người đã thực hiện hồng ân mà Chúa dự định từ xưa và mở đường cứu độ đời đời cho chúng con. Để khi người đến lần thứ hai trong uy linh, nhờ hồng ân bây giờ được to hiền, chúng con sẽ lãnh nhận điều Chúa đã hứa, và ngày nay chúng con đang tỉnh thức vững ra đợi chờ. Vì thế, cùng với các thiên thần và tổng lãnh thiên thần, các bề thần và quan thần, cùng toàn thể đạo binh thiên quốc, chúng con không ngừng hát bài ca, chúc tụng vinh quang Chúa rằng:
Thánh, 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 Chúa là Thiên Chúa các đạo binh, trời đất đầy vinh quang Chúa, hoan hô Chúa trên các tầng trời, chúc tụng đấng ngự trên nhân gian Chúa, hoan hô Chúa trên các tầng trời.
Lạy Chúa, Chúa thật là đấng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiện. Vì thế chúng con nài xin Chúa dùng ơn Thánh Thần Chúa thánh hóa những của lễ này để trở nên cho chúng con mình và máu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, người cầm lấy bánh tạ ơn, bè ra và trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình Thầy sẽ bị nộp vì các con.
Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tôi, người cầm lấy chén cùng tạ ơn, trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu Thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin.
Lạy Chúa, chúng con loan truyền Chúa chịu chết và tuyên xưng Chúa sống lại cho tới khi Chúa đến.
Vì vậy, lạy Chúa, khi kinh nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa, vì Chúa đã thương cho chúng con, đưa xứng đáng hậu cần trước tôn nhan và phụng sự Chúa. Chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con, khi thông phận mình và máu Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu, để kiện toàn hội thánh trong Đức Mên, cùng với Đức Giáo Hoàng Benedicto, Đức Giám Mục Giáo Phận chúng con, và toàn thể các giám mục Việt Nam, và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin Chúa cùng nhớ đến anh chị em chúng con, đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại, và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ, và thân bằng quyến thuộc chúng con, đã ly trần trong tình thương của Chúa, xin cho hết thảy được vào hưởng ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con nài xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời, cùng với Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Thiên Chúa, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại, và cùng với các ngài, chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô Con Chúa. Chính nhờ Người, với Người và trong Người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời.
Amen.
Vâng lệnh Chúa cứu thế và theo thể thức Người dạy, chúng ta giam nguyện rằng:
Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện nhân Cha cả sáng, được Cha thì đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con sa chưa cam dỗ, nhưng thương chúng con cho khỏi sự dữ.
Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ. Xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biên loạn, đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô đấng cứu độ chúng con.
Vì vương quyền, uy lực và vinh quang là của Chúa đến muôn đời.
Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của hội thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho hội thánh được bình an và hợp nhất theo thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiện trị muôn đời.
Amen.
Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau.
Lạy Thiên Chúa, đấng trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy Thiên Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy Thiên Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin ban bình an cho chúng con.
Đây Thiên Thiên Chúa, đây đấng xóa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc Thiên Thiên Chúa.
Lạy Chúa, con chẳng đáng Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa ban một lời thì linh hồn con sẽ lành mạnh.
Tình yêu Thiên Chúa tràn hòa trong đất trời, chẳng khi nào lắng vơi. Tình yêu Thiên Chúa đã có từ muôn đời, theo suốt dòng thời gian. Tình yêu Thiên Chúa cho tim con đổi mới, thiết tha trong phận người, sắc son bên cuộc đời. Hạnh phúc tuyệt vời không nói nên lời, để cảm ơn Ngài tình Chúa yêu con người. Ôi tình yêu Chúa diêu huyền chốn trời cao, tác xứng muôn vì sao. Ôi tình yêu Chúa luôn phù ấm địa cầu, đêm mai muôn ngàn sao. Tình yêu đó cứu chuộc nhân thế, hiến mình chiêu chém thương đau. Con lấy gì để gìn đắm tình yêu, xin được sống vì yêu. Ôi tình yêu Chúa cho cuộc sống đẹp tươi, thế nhân bao nụ cười. Cho xuân đến muôn người, cho hương hoa mọi nơi. Tình yêu Chúa khơi ngọn lửa mới, ấm lòng những trái tim rơi. Muôn cõi lòng đã bừng sáng niềm vui, đến hạnh phúc ngày mai.
Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã cho chúng con được tham dự mầu nhiệm thánh, và Chúa đã lấy bánh bởi trời mà nuôi dưỡng chúng con. Giờ đây, xin Chúa thương dạy dỗ, để chúng con hằng khôn ngoan sáng suốt, cân nhắc những thực tại trần gian, và luôn thiết tha với những thực tại bền vững trên trời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em.
Amen.
Lễ xong, chúc anh chị em đi bình an.
Và ơn Chúa.
Đường Chúa,
đường là phố
cho người,
cho người
phố sâu,
phố là lối
cho người,
cho đời
non cao,
đã lấy
sân
sông, sân cho mơ
về muôn người,
về muôn giây
ơn cứu độ.
Vì Chúa xây nên,
Chúa xây nên,
Chúa xây nên,
xây nên vào lòng ta chẳng hay, xây nên vào đường Chúa,
đường là phố
cho người,
cho người
phố sâu,
phố là
lối
cho
đời,
cho đời
non cao,
đã lấy
sân
sông, sân cho mơ
để muôn người,
để muôn giây ơn cứu độ.
Vừa rồi là thánh lễ Chúa Nhật. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình trưa Chúa Nhật với Đức Thánh Cha do Trần Thanh phụ trách. Quý vị và các bạn thân mến! Trong buổi đọc kinh truyền tin trưa Chúa Nhật 28 tháng 11 vừa qua với các tín hữu tại quảng trường Thánh Phêrô, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã giải thích ý nghĩa và mời gọi các tín hữu sống tinh thần mùa vọng trong mọi cử chỉ của đời sống thường nhật. Ngài nói như sau: Anh chị em thân mến, hôm nay Chúa Nhật thứ nhất mùa vọng, giáo hội bắt đầu năm phụng vụ mới, một hành trình mới của đức tin. Một đàng chúng ta tưởng niệm biến cố Chúa Giêsu Kitô, và đàng khác chúng ta hướng về sự viên mãn chung kết. Mùa vọng sống hai viễn tượng ấy, vừa hướng nhìn về cuộc giáng lâm thứ nhất của Con Thiên Chúa khi Ngài sinh bởi Đức Trinh Nữ Maria, vừa hướng nhìn về cuộc trở lại trong vinh quang của Chúa khi Ngài đến phán xét kẻ sống và kẻ chết, như chúng ta vẫn đọc trong Kinh Tin Kính. Bây giờ, tôi muốn nói về đề tài chờ đợi xúc tích như thế, vì đây là một khía cạnh rất con người, trong đó có thể nói đức tin trở thành một toàn thể cùng với thân xác và tâm hồn chúng ta. Mong đợi, chờ đợi là một chiều kích xảy ra suốt trong cuộc sống bản thân, gia đình và xã hội chúng ta. Sự chờ đợi thể hiện trong muôn vàn hoàn cảnh, từ những hoàn cảnh bé nhỏ tầm thường nhất, cho đến những hoàn cảnh quan trọng nhất bao trùm toàn thể chúng ta một cách sâu đậm. Trong số những hoàn cảnh đó, chúng ta nghĩ đến đôi vợ chồng mong đợi một người con. Sự chờ đợi một người họ hàng hoặc bạn hữu từ xa đến thăm chúng ta, hoặc chờ mong một cuộc phỏng vấn để tìm việc làm. Trong những quan hệ tình cảm, chúng ta nghĩ đến sự mong đợi được gặp người mình yêu thương, chờ đợi câu trả lời một lá thư, hoặc đón nhận một sự tha thứ, vân vân. Ta có thể nói rằng, con người vẫn sống, bao lâu họ còn mong đợi, bao lâu trong tâm hồn họ còn hy vọng. Qua sự chờ đợi, người ta chứng tỏ mình là người thế nào. Tầm vóc luân lý và tinh thần của chúng ta có thể được đo lường qua những gì chúng ta chờ đợi, những gì chúng ta hy vọng. Vì thế, đặc biệt là trong mùa vọng này chuẩn bị lễ Giáng sinh, mỗi người chúng ta có thể tự hỏi, về phần tôi đang chờ đợi điều gì? Trong lúc này của đời tôi, con tim tôi đang hướng về điều gì? Và câu hỏi này ta có thể nêu lên trên bình diện gia đình, cộng đoàn và quốc gia. Chúng ta đang cùng nhau mong đợi điều gì? Điều gì liên kết những khát vọng của chúng ta? Điều gì nối kết chúng ta với nhau? Trong thời gian trước cuộc Giáng sinh của Chúa Giêsu, tại Israel, người ta rất mong đợi Đức Mêsia, nghĩa là đấng được sức dầu, dòng dõi của vua David, sẽ giải thoát dân khỏi mọi nô lệ luân lý và chính trị, đồng thời tái lập nước Thiên Chúa. Nhưng không ai ngờ rằng Đức Mêsia lại có thể sinh từ một thiếu nữ khiêm hạ như Đức Maria, đã được đính hôn với Giuse người công chính. Cả Đức Maria cũng chẳng hề nghĩ điều đó, dù rằng trong tâm hồn của trinh nữ, niềm mong chờ đấng cứu thế của người rất lớn, niềm tin và niềm hy vọng của người nồng nhiệt, đến độ đấng cứu thế có thể tìm được nơi người một người mẹ xứng đáng. Và lại, chính Thiên Chúa đã chuẩn bị mẹ từ thuở đời đời. Có một sự tương ứng huyền nhiệm giữa niềm mong chờ của Thiên Chúa và của mẹ Maria, vốn là thụ tạo đầy ơn phúc, hoàn toàn đón nhận kế hoạch tình thương của đấng tối cao. Chúng ta hãy học nơi mẹ, người phụ nữ của mùa vọng, cách sống những cử chỉ thường nhật với một tinh thần mới mẻ, với tâm tình chờ đợi sâu xa, mà chỉ có sự giáng lâm của Thiên Chúa mới có thể làm cho được mãn nguyện. Sau những lời trên đây, Đức Thánh Cha xướng kinh truyền tin. Kính mời quý vị và các bạn hiệp ý cầu nguyện với Đức Thánh Cha qua lời kinh truyền tin.
Angelus Domini nunciavit Mariae. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Madre Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ecce ancilla Domini.
Fia mihi secundum verbum tuum.
Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Madre Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre.
Et verbum caro factum est.
Et habitavit in nobis.
Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Madre Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ora pro nobis, Sancta Dei Gentex.
Udine citam promissionis
Christi. Oremus, gratiam tuum quesumus Domini mentibus nostris infunde, ut que angelo annunciante Christi filio tuo incarnation coniovimus per passionem eius et crucem ad resurrectionis gloriam perducamur per iundem Christum Dominum nostrum.
Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Pro fidelibus defunctis ricam aeternam dona est Domine.
Et nos perpetua lucia Deis.
Requiescant in pace.
Amen.
Sit nomen Domini benedictum.
Ex hoc nunc erusque in saeculum.
Adiutorium nostrum in nomine Domini.
Qui feci caelum et terra.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Amen.
Sau phép lành, trong phần chào thăm các tín hữu hành hương bằng nhiều thứ tiếng, Đức Thánh Cha đã tóm tắt ý tưởng chính của bài huấn dụ trên đây và thêm những ý nguyện đặc biệt. Chẳng hạn với các tín hữu nói tiếng Pháp, Đức Thánh Cha nói, trong những ngày này, chúng ta đặc biệt cầu nguyện cho việc tôn trọng sự sống đang sinh ra, xin mẹ Maria, đấng đã đón nhận ngôi lời Thiên Chúa trong lòng, giúp chúng ta cởi mở tâm hồn đón nhận ánh sáng của con mẹ, người đến để cứu vớt toàn thể nhân loại. Giờ đây, trước khi kết thúc chương trình Trưa Chúa Nhật với Đức Thánh Cha, kính mời quý vị và các bạn theo dõi vài chi tiết liên quan đến việc Đức Thánh Cha đã chủ sự buổi hát Kinh Chiều Một trọng thể tại Đền thờ Thánh Phêrô để khai mạc mùa vọng và bắt đầu năm phụng vụ mới, vào chiều thứ Bảy 27 tháng 11 vừa qua. Đức Thánh Cha đã mạnh mẽ kêu gọi các tín hữu dấn thân bênh vực sự sống con người. Trước khi Đức Thánh Cha vào đền thờ để chủ sự kinh chiều lúc 6 giờ chiều, cộng đoàn đã tập hợp cử hành buổi canh thức cầu nguyện cho sự sống đang sinh ra theo sáng kiến của Hội đồng Tòa Thánh về gia đình. Sáng kiến này cũng được nhiều giáo phận, các giáo xứ và dòng tu, các phong trào và hội đoàn ở các nơi trên thế giới hưởng ứng và cử hành. Buổi canh thức gồm những bài đọc và một số đoạn trích từ thông điệp tin mừng sự sống của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị, xen lẫn các lời nguyện và những lúc thinh lặng và thánh ca. Hiện diện trong canh thức và kinh chiều có khoảng 9.000 tín hữu, gần 25 hồng y, hàng chục giám mục và đông đảo các linh mục và nữ tu. Đặc biệt có nhiều gia đình có con cái nhỏ được ngồi những hàng ghế đầu trong thánh đường. Sau khi Đức Thánh Cha tiến vào đền thờ, có nghi thức đặt mình Thánh Chúa, thờ lạy trong thinh lặng, và Ngài bắt đầu xướng kinh chiều. Trong bài giảng sau bài đọc ngắn, Đức Thánh Cha nhiệt liệt cảm ơn tất cả những người đã hưởng ứng lời mời gọi tham gia buổi canh thức cầu nguyện cho sự sống đang sinh ra, cũng như đón nhận và bảo tồn sự sống con người trong những hoàn cảnh mong manh, nhất là lúc mới bắt đầu. Đức Thánh Cha nêu bật mối liên hệ thâm sâu giữa mầu nhiệm nhập thể của Chúa và khởi đầu của sự sống con người trong kế hoạch cứu độ duy nhất của Thiên Chúa. Sự nhập thể tỏ cho chúng ta thấy rõ mỗi sinh mạng con người có phẩm giá rất cao trọng và khôn sánh. Đức Thánh Cha nhắc lại lời Công đồng chung Vaticano thứ hai lên án phá thai và mọi thứ vi phạm chống lại sự sống đang sinh ra. Nhiều vụ vi phạm các quyền của trẻ em xảy ra gây thương tổn cho lương tâm của mọi người thiện chí. Kinh chiều kết thúc với nghi thức chầu mình Thánh Chúa và phép lành của Đức Thánh Cha. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào Chúa Nhật tuần tới. Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát kế tiếp vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilô chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn ơn lành cho quý vị và các bạn.